là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Trấn Yên nỗ lực giữ vững tiêu chí nhà ở dân cư sau lũ, tiếp đó là tấm gương nữ giám đốc hợp tác xã, người đưa sản phẩm sơn tra vươn xa. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp và tiến độ làm nhà ở của các hộ gia đình bị ảnh hưởng cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên, bão số 3 đã làm 593 ha dâu trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng và thiệt hại, trong đó 493 ha có khả năng phục hồi, diện tích phục hồi được ngay và có khả năng nuôi tầm cuối vụ khoảng 412 ha. Diện tích dâu bị chết và vùi lấp là 100 ha, trong đó diện tích đất có thể trồng được ngay trong tháng 10 là 45 ha. Để nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp, huyện đã chỉ đạo các xã khơi rãnh thoát nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nên đến nay 81,5 ha bị ngập úng nặng đã khôi phục, đang tập trung chăm sóc để nuôi tầm vụ xuân năm 2025. Đối với những diện tích phải trồng lại, huyện đã triển khai đăng ký đến hộ gia đình để chuẩn bị phân bón, cây giống trồng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên cũng vận động nhân dân tập trung nhân lực, nguồn lực cho sản xuất vụ đông 2024, phấn đấu hoàn thành 1.000 ha. Về thiệt hại nhà ở, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Trấn Yên có 218 nhà, trong đó nhà bị hỏng nặng phải sửa chữa là 31 nhà, 37 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn và 133 nhà phải di rời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở ta luy. Hiện nay các nhà bị tốc mái đã khắc phục xong, các hộ có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng và di rời khẩn cấp đã được chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư hỗ trợ nơi ở tạm thời, tiến hành sửa chữa, làm mới nhà ở. Đến ngày 15 tháng 10 đã có 35 nhà được khởi công xây dựng, 45 nhà đang tiến hành san tạo mặt bằng. Sau khi kiểm tra thực tế việc khôi phục sản xuất nông nghiệp và tiến độ làm nhà ở cho các hộ bị thiệt hại do cơn bão số 3, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị huyện Trấn Yên và chính quyền các địa phương cần phối hợp với các sở ngành liên quan tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả các biện pháp khôi phục sản xuất đối với từng loại cây trồng như cây dâu, đao giềng, tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chăm sóc cây rau màu vụ đông để sản xuất hiệu quả. Cùng với đó, huyện cần sớm thống kê đề xuất với tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đổi từ trồng đất lúa sang cây trồng khác, tiếp tục rà soát đánh giá những diện tích đất trồng lúa bị bùi lấp để chuyển đổi cây trồng phù hợp, trong đó chú trọng chuyển sang trồng cây dâu, rà soát những diện tích dâu, cây màu bị thiệt hại để xây dựng phương án, giải pháp khôi phục phù hợp với thực tế của từng địa phương. Về tiến độ làm nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trấn Yên và các xã cần khẩn trương thực hiện việc bố trí đất ở tái định cư và kinh phí cho các hộ đã khởi công làm nhà. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ việc bố trí đất ở tái định cư, các chính sách hỗ trợ cho người dân có nhà bị thiệt hại bởi thiên tai theo đúng quy định, bảo đảm các gia đình hoàn thành làm nhà ở trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Tiếp tục rà soát, kiên quyết di rời nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập úng nghiêm trọng, bảo đảm cuộc sống và chỉ cho người dân trở về nhà khi đã bảo đảm thật sự an toàn. Thưa quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã có trên 18.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi với tổng số tiền trên 930 tỷ đồng, nâng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn lên trên 5.000 tỷ đồng. Với phương châm thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đến người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ. Hệ thống tín dụng đã được mở rộng đến 100% thôn bản trên toàn tỉnh, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng, nguồn vốn cho vay kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách. Từ nguồn vốn vay, người dân đã đầu tư chăm sóc cải tạo trồng mới 67.060 ha rừng, keo, quế, trên 646 ha cây ăn quả, mua 58.620 con trâu bò, làm mới và cải tạo 29.673 công trình nước sạch, 29.673 công trình vệ sinh. Nhờ đó đã giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo.
đợt bão lũ vừa qua, nông nghiệp của tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực cao, đến thời điểm này nhiều diện tích trồng trọt của tỉnh đã được phục hồi sản xuất. Trong đó, diện tích ngô đã gieo trồng đạt trên 6.760 ha, đạt trên 98% kế hoạch. Cây rau, diện tích đã thực hiện đạt trên 2.800 ha, đạt gần 75% kế hoạch. Cây dâu, diện tích đã thực hiện khôi phục gần 550 ha trong tổng số trên 660 ha dâu bị ảnh hưởng, thiệt hại đạt trên 83%, diện tích cần khôi phục. Trong đó, tại huyện Văn Yên là 44 ha, huyện Trần Yên là 505 ha. Cây ăn quả tập trung, diện tích đã khôi phục đạt trên 100 ha. Trong đó, tại huyện Lục Yên là 8 ha cây cam và huyện Bình là 93 ha cây bưởi. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục khôi phục diện tích trồng trọt bị thiệt hại, trước mắt là diện tích rau màu vụ đông và cây dâu tằm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an sinh xã hội trên địa bàn.
Huyện Trấn Yên hiện có trên 20.000 ha quế, trong đó trên 3.200 ha quế đạt tiêu chuẩn quốc tế, trên 10.000 ha theo hướng hữu cơ, sản lượng vỏ quế khô hàng năm đạt 5.000 tấn, mang lại thu nhập cho người dân trên 400 tỷ đồng mỗi năm. Với giá thu mua từ 30 đến 45.000 đồng 1 kg quế vỏ tùy loại, giá tinh dầu quế bình quân 500.000 đồng một lít. Để khuyến khích người trồng quế, huyện Trấn Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ phát triển quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị theo nghị quyết số 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh, xây dựng dự án phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị tại xã Kiên Thành, đặc biệt là sản xuất chế biến sản phẩm quế được chứng nhận hữu cơ để tiếp cận các thị trường cao cấp như Nhật, Mỹ, EU, Trung Quốc nhằm nâng cao vị thế và giá trị thu nhập cho người dân sản xuất. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm như tinh dầu, hàng thủ công mỹ nghệ, đảm bảo kiểm soát được chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tiến tới cấp mã số vùng trồng, quản lý và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu và hệ thống chứng nhận chất lượng sản phẩm cây quế theo vùng trồng đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Nhờ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, nên từ đầu năm đến nay dịch vụ không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đã tăng trưởng mạnh. Các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 1.212 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng, tăng 47 đơn vị so với năm 2023. Trong đó 998 đơn vị đạt 100% đơn vị hưởng lương ngân sách. Đã có 11 chi nhánh ngân hàng tham gia thanh toán dịch vụ công. 5 chi nhánh ngân hàng đã phối hợp với 156 cơ sở giáo dục và 21 cơ sở khám chữa bệnh, thu hộ tiền học phí và viện phí. Việc sử dụng các phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt 9 tháng đầu năm trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Đặc biệt, theo thống kê, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt gần 82%.
Tuy mới được triển khai nhưng đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng được 364 mô hình trường học xanh. Để đạt các tiêu chí trường học xanh, tùy tình hình thực tế, nhiều trường đại học đã có những cách làm hay sáng tạo trong xây dựng hệ thống thu gom xử lý rác thải, trồng rau sạch, trồng hoa, thiết kế tiểu cảnh vừa đem lại không gian xanh, kích thích sự sáng tạo của học sinh. Học sinh được trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường. Việc xây dựng những ngôi trường thân thiện với môi trường đang là một chủ trương được nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng và triển khai. Những trường học xanh không chỉ đem lại một môi trường học tập thoải mái lành mạnh cho học sinh mà còn góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của học sinh.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án nhằm đổi mới y tế cơ sở, y tế dự phòng và nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân. Theo đó, tỉnh đã duy trì nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện triển khai bệnh án điện tử tại một số cơ sở y tế, xây dựng và duy trì tiêu chí quốc gia về y tế, đẩy mạnh tự chủ tài chính trong các cơ sở y tế công lập, thực hiện tốt chương trình hợp tác với các bệnh viện lớn tuyến trung ương trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhờ đó, 9 tháng năm 2024, tổng số người khám chữa bệnh đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Số lượt điều trị nội trú tăng 6,9%, công suất sử dụng giường bệnh tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 76%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 90%. Toàn tỉnh có 126 xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí về nhà ở dân cư là cơ sở quan trọng nhằm đánh giá sự đổi thay về đời sống kinh tế xã hội của người dân. Để nâng cao tiêu chí này, những năm qua huyện nông thôn mới Trần Yên đã tập trung nhiều giải pháp phù hợp, thu hút được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo diện mạo mới ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua đã tác động tới kết quả thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư tại địa phương, phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyết và bà Phùng Thị Cường, thôn 4 xã Hòa Quương, huyện Trần Yên bị sập hoàn toàn. Ở tuổi ngoài 60, ông Tuyết và bà Cường đang phải làm lại từ đầu. Mặc dù gia đình cũng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của địa phương, các nhà hảo tâm, nhưng gia đình ông bà vẫn rất khó khăn bởi những tài sản tích góp từ bao năm nay đã bị mất trắng. Theo dòng nước lũ, bà Cường nói.
Khi sập thì tầm 10 giờ hơn là sập thì ở xã các ông chủ tịch cũng 12 giờ đêm là cho hai đoàn đến để nếu mà người bị mắc kẹt thì đến để giúp đỡ là lôi ra, nhưng mà rất may là gia đình cũng chạy được hết. Vâng, cũng không sao, chỉ mất hết đồ đạc các cái nó không chạy được, chỉ thấy chạy lấy người.
Ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Dũng, con trai của ông Tuyết, bà Cường mới xây dựng được 3 năm nhưng cũng không thể ở được nữa. 6 nhân khẩu nhà ông Tuyết và anh Dũng đang phải đi ở nhờ nhà người thân trong thời gian xây dựng lại ngôi nhà. Điều may mắn đối với gia đình ông Tuyết là đã tìm được vị trí đất an toàn để làm nhà. Dự kiến hết năm nay sẽ xây dựng xong để kịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Dũng nói.
Cơn bão vừa qua thì cũng bên chính quyền vào thì và các nhà hảo tâm vào thì nói chung là cũng xem xét. Bên nhà tôi thì cũng có một mảnh đất để làm và đến mùng 2 tháng 10 nhà tôi sẽ khởi công, và trong cái khởi công thì 1-2 tháng nữa thì nhà tôi sẽ hoàn thành.
Cho biết thêm về kế hoạch làm nhà ở mới của gia đình, ông Nguyễn Văn Tuyết, thôn 4 xã Hòa Quương, huyện Trấn Yên nói.
Ảnh hưởng đến cơn bão số 3 vì cái thời tiết mưa nhiều, sạt đất nở, hai bố con cũng nó sạt ở đất này nọ thì đêm hôm thì cũng thông báo cho các đoàn thể các ở bên xã và đến họ trực tiếp giám sát theo dõi. Đến sáng ra cũng các đoàn thể đến thăm hỏi gia đình. Mà gia đình bây giờ chuyển ở chỗ mới thì xã cũng đầu tạo điều kiện giúp đỡ gia đình gọi là chỗ ăn chỗ ở nhanh chóng từ nay đến Tết.
Nhà bị sập trong cơn bão Yagi hơn 2 tháng nay ở tạm lán trại do chính quyền địa phương và người dân trong thôn hỗ trợ dựng lên. Ông Đoàn Văn Kỳ, bà Hoàng Thị Huệ ở thôn 3 xã Hòa Quương đang chờ ngôi nhà mới dần hình thành. Đầu tư gần 500 triệu đồng để hạ ta luy dương, san gạt lại mặt bằng và làm nhà mới. Dù gặp muôn vàn khó khăn khi cả hai ông bà đều cao tuổi, không có nguồn thu nhập ổn định. Cùng với đó là việc thuê mướn máy móc và thợ xây những ngày này gặp khó khăn do nhu cầu tăng cao. Nhưng ông Kỳ, bà Huệ vẫn mong chờ hết năm sẽ được ở trong ngôi nhà mới. Ông Kỳ nói.
Cơn bão vừa rồi nó ảnh hưởng đến gia đình nhà tôi thì nó sạt hết cửa nhà rồi. Còn cái nó khắc phục rồi trở lại là cộng đồng thôn. Mà trận đến là cứu được, y tôn thôi. Thì dựng vào cái dàn nào ngoài kia tôi nhưng mà quyết tâm tôi sẽ khắc phục lại và xây ngay bây giờ. Không to thì nhỏ tôi xây cái gian nhà.
Bà Hoàng Thị Huệ cho biết thêm.
Chương trình của tỉnh có hỗ trợ về những người bị sập nhà hoàn toàn thì cũng có một khoản kinh tế để hỗ trợ, thì chúng tôi cũng đề nghị lên trên rồi. Chúng tôi giờ tuổi già rồi mà được hỗ trợ thì nó cũng đỡ vất vả, bởi vì bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn sức đâu mà làm nữa mà cũng không làm được, cũng chẳng có nguồn gì nữa, cho nên là cũng chỉ mong là cộng đồng với lại nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi để chúng tôi ổn định lại cuộc sống.
Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 khiến 21 ngôi nhà ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên bị ảnh hưởng. Trong đó, nhà sập mức thiệt hại trên 70% là 6 nhà, thiệt hại mức độ 30-70% là 10 nhà, nhà phải di dời khẩn cấp 5 nhà. Năm 2019, xã Hòa Quang cán đích nông thôn mới. Năm 2023, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mặc dù vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hòa Quang không ngừng đầu tư, nâng cao các tiêu chí để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, cấp ủy chính quyền xã xác định tiêu chí nhà ở dân cư đặc biệt quan trọng, bởi đây là tiêu chí có tính quyết định, đánh giá trực quan sự đổi thay về cuộc sống của người dân và phản ánh rõ nét về thành quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bởi vậy, sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, song song với khắc phục hậu quả về sản xuất, xã cũng ưu tiên khắc phục nhà ở để người dân có được nhà ở sớm nhất. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Qua cái đợt thiên tai vừa qua thì cũng có thể nói là nó cũng ảnh hưởng tác động rất nhiều đến cái tiêu chí nhà ở dân cư. Trên địa bàn xã Hòa Cung chúng tôi thì có tổng số là 21 hộ bị sập đổ hoàn toàn cũng như là bị hư hỏng về nhà cửa. Thế còn lại một số hộ thì cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của mình. Thì đây cũng là một cái khó khăn cho địa phương trong cái việc mà trong thời gian tới để tiếp tục củng cố cái tiêu chí nhà ở dân cư. Thậm chí là có những hộ gia đình mà có cái ngôi nhà xây dựng cũng khá bền chắc nhưng cho đến nay thì cũng đã hư hỏng hoàn toàn. Trước mắt thì chúng tôi cũng hỗ trợ nhân dân triển khai tìm các cái vị trí đất để tiếp tục là khảo sát để xây dựng những cái ngôi nhà mới. Sau đó thì huy động toàn bộ các cái nguồn lực có thể. Trước tiên là nội lực của gia đình, sau đó thì đến cộng đồng thôn xóm, anh em và tiếp tục kêu gọi các cái nguồn ủng hộ từ các cái tổ chức cá nhân. Và cái thiết thực nhất thì chúng tôi cũng đã báo cáo Ủy ban dân huyện và thành lập cái đoàn đến để kiểm tra, khảo sát, đánh giá và xin cái kinh phí hỗ trợ từ phía nhà nước.
Một trong những thành quả đáng ghi nhận trong hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới vừa qua của huyện Trấn Yên là đã hình thành được tư duy tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức của người dân. Ngay sau bão, nhiều gia đình đã và đang nỗ lực khôi phục sản xuất kinh doanh, quay trở lại cuộc sống bình thường. Mong muốn của họ là sớm tái thiết lại ngôi nhà, ổn định nơi ở để tập trung phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Văn Trung, thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên nói:
Do thiên tai, bây giờ nó ảnh hưởng thiên tai như thế, bây giờ nó vùi lấp, thì cây cối nó đã hỏng thế rồi, thì bây giờ cũng phải khắc phục, tranh thủ nắng như thế này này, thì ra chặt tỉa cành những cây nào mà còn, ví dụ như là hồng xiêm nó còn quả đấy, thì mình cố gắng để làm sao mà từ giờ đến Tết mình có thêm một tí thu nhập, để sang đầu năm 2025 thì là nó sang vụ xuân, cái mùa trồng cây ấy, thì mình có thể lại khôi phục lại cái vườn cây của mình mua cây giống với rất về mình trồng mới.
Sau hoàn lưu cơn bão số 3, để xác định thiệt hại về nhà ở dân cư, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống cũng như đảm bảo giữ vững tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở danh sách các xã đã rà soát thống nhất, huyện Trấn Yên thành lập tổ công tác kiểm tra thẩm định và xác định toàn huyện có 200 hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại, đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ khắc phục nhà ở sau bão. Huyện cũng đã chỉ đạo triển khai một số giải pháp và tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân làm nhà, tìm khu đất mới, thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi sớm an cư lạc nghiệp. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trấn Yên cho biết:
Đối với những cái trường hợp mà tái định cư tại chỗ hoặc là tự tái định cư xen kẹt mà đủ điều kiện thì hiện nay chúng tôi đã và đang chỉ đạo các cái địa phương là cho bà con nhân dân chuẩn bị mặt bằng để tổ chức cho bà con xây dựng nhà để ổn định cuộc sống. Thế còn đối với các khu tái định cư đã có sẵn mặt bằng và quy hoạch và đã được có đủ thủ tục điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để bố trí cho bà con nhân dân.
Tiêu chí nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí khó. Sau bão càng khó hơn, bởi nhiều hộ dân không chỉ mất nhà ở mà toàn bộ diện tích nông nghiệp, thủy sản đều bị ảnh hưởng nặng nề. Các nguồn thu không còn, việc khắc phục tiêu chí này lại không phải một sớm một chiều. Vì vậy, ngoài sự quyết tâm nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, thì mỗi người dân đều có vai trò quan trọng trong việc tái thiết nơi ở, giữ vững tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, đối với người dân tỉnh Yên Bái, quả sơn tra hay thường gọi là táo mèo đã trở nên rất quen thuộc. Đây còn là loại quả đặc sản mang hương vị riêng của vùng núi Tây Bắc. Trước đây sơn tra thường chỉ được người dân dùng để ngâm rượu, thì nay loại quả này đã được chế biến ra nhiều sản phẩm mang hương vị riêng như mứt, ô mai, táo mèo sấy dẻo. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Đoàn Thị Lương, nữ giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương ở thành phố Yên Bái, người đã sản xuất và chế biến các sản phẩm từ quả táo mèo, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Biến khao khát thành hành động, thay vì chỉ buôn bán nhỏ lẻ các sản phẩm đặc sản vùng miền, chị Đoàn Thị Lương đã đi vào khai thác sâu các sản phẩm từ quả táo mèo. Tháng 7 2022, hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương chính thức được thành lập. Ngoài một cửa hàng trưng bày giới thiệu bán sản phẩm, chị Lương và các thành viên trong hợp tác xã đã liên kết mở một cơ sở sản xuất chế biến riêng trên địa bàn xã Văn Phú. Tại đây, táo mèo tươi được hợp tác xã thu mua từ trên các huyện vùng cao Mù Căng Chải, Văn Chấn về và được chọn lọc, phân loại kỹ lưỡng trước khi đưa chế biến thành phẩm. Bà Hà Thị Hạnh, một công nhân hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái vừa làm vừa nói:
Để những có sản phẩm ngon, chất lượng thì chúng tôi phải lựa chọn những quả táo thật là ngon và chín đều. Những quả thối bọn tôi sẽ bỏ ra, nên là sản phẩm của chúng tôi rất là ngon. đảm bảo an toàn thực phẩm.
Hiện nay, Hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương đang sản xuất và chế biến 3 sản phẩm chính mang thương hiệu riêng là mứt táo mèo, ô mai táo mèo và rượu táo mèo. Ngoài ra còn có các sản phẩm khác như giấm táo mèo dầm sổi, táo mèo sấy dẻo. Do là loại quả thời vụ, mỗi vụ chỉ kéo dài vài tháng trong năm, nên vào chính vụ như hiện nay, để có thể cung cấp đủ sản phẩm ra thị trường, ngoài việc thuê thêm lao động địa phương, chị Lương đã áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư máy móc để nâng cao hiệu quả sản xuất chế biến. Chị cũng được ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Hồng Hà trực tiếp hướng dẫn, lắp đặt và đưa vào thử nghiệm máy sấy đốt nhiệt sinh khối, mở ra hướng phát triển mới cho hợp tác xã. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây dựng Hồng Hà cho biết.
Tôi đến đây tôi thấy cái hợp tác xã này rất tâm huyết đi vào làm cái táo mèo, nên tôi hoàn toàn nghĩa là tự nguyện đến, nghĩa là chưa tính toán về giá thành tiền nong cả, cung cấp những cái máy cho đây để làm đã. Thì trước mắt tôi mới cung cấp được hệ thống sấy và sấy theo kiểu nghĩa là sinh khối, nên là một lần sấy thì chỉ mất độ 30-40 nghìn thôi. Nên là chúng tôi mà tiếp tục hoàn chỉnh để giúp hợp tác xã này là để phát triển lên.
Việc ứng dụng công nghệ sinh học, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chế biến đã giúp các sản phẩm từ quả táo mèo đều có giá trị cao hơn. Hiện mỗi năm hợp tác xã của chị tiêu thụ ra thị trường khoảng 2 tấn mứt, 2 tấn ô mai và 2.000 lít rượu, đạt doanh thu khoảng 500 triệu đồng một năm. Đồng thời tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương, chủ yếu là chị em phụ nữ với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Chị Đoàn Thị Lương, giám đốc hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nhu cầu của khách hàng hiện nay thì người ta luôn luôn mong muốn hướng tới một cái sản phẩm chất lượng nhất, sản phẩm an toàn nhất, và chính vì thế mà chúng tôi luôn luôn tìm kiếm được những cái giải pháp cho sản phẩm, làm sao là cái thứ nhất về vệ sinh an toàn sản phẩm phải đảm bảo này, cái thứ hai là về mẫu mã bao bì này, và cái thứ ba là phải cái chất lượng phải đặt lên đầu tiên đó. Chính vì thế mà cái sản phẩm của chúng tôi khi nhận được cái ý kiến phản hồi của khách hàng rất là tích cực, và điều đó đã khích lệ và tạo động lực cho chúng tôi cũng như là các thành viên trong hợp tác xã rất là nhiều để làm sao mà mong muốn lúc nào cũng phải cho ra thị trường được một cái sản phẩm tốt nhất, đưa đến tay khách hàng để khách hàng nhận được và cầm trên tay cái sản phẩm của mình cảm thấy là hài lòng.
Với những nỗ lực không ngừng, hợp tác xã chế biến kinh doanh tổng hợp Đoàn Lương đã có 3 sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh và sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu 2023, gồm mứt táo mèo, ô mai táo mèo và rượu táo mèo. Nhờ mở rộng liên kết thị trường và đưa sản phẩm đến sàn thương mại điện tử, chị Đoàn Thị Lương đã góp phần đưa thương hiệu táo mèo Yên Bái vươn xa đến các tỉnh thành trong cả nước, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái luôn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Hưởng ứng hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11, mùa giải 2023-2024 do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật phát động, nhiều đơn vị trường học đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo khoa học trong nhà trường, lựa chọn các giải pháp hay, độc đáo, mang tính hiệu quả cao tham dự hội thi. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trường tiểu học Đồng Khê, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn những năm qua đạt nhiều kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục. Trong các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, ban giám hiệu nhà trường xác định việc rèn luyện tư duy gắn kiến thức được học trong sách với thực tiễn đời sống cũng là một phương pháp đánh giá kết quả giáo viên và học sinh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng phát triển năng lực. Do đó, các hình thức nghiên cứu khoa học được nhà trường triển khai thường xuyên, đa dạng và diễn ra trong suốt cả năm học. Trên cơ sở đó, nhà trường lựa chọn các giải pháp, mô hình mới phục vụ cho công tác dạy học, tham gia các sân chơi trí tuệ về khoa học. Ông Phạm Quang Vượng, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Hội thi do Liên hiệp đã phát động thì nhà trường hưởng ứng cách là triển khai tới tất cả các lớp, tất cả các trò và thầy cô giáo cũng như là trò cùng với nhau, là bạn bè với nhau. Đây là cái sự tương tác mà chúng tôi đang hướng tới để không xóa nhòa đi cái khoảng cách giữa thầy và trò, để làm sao mà phát huy được cái sự sáng tạo của trẻ. Qua đó thì chúng tôi đã có 2 cái giải pháp mà đã gửi tới Hội Liên hiệp. Đấy, tuy nhiên thì là ngoài cái đấy ra thì về phía nhà trường cũng tổ chức nhiều cái cuộc thi nhỏ ở trong trường để tạo cho những em mà chưa có những cái sản phẩm được gửi đi để khích lệ các em để có những cái giải pháp tốt hơn nữa ở những lần sau.
Là một trong 2 giải pháp của nhà trường gửi tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, mô hình máy phát điện sức gió của thầy giáo Lê Nghĩa Toàn và cô giáo Nguyễn Thị Bình Xuân đã được ứng dụng vào giảng dạy môn khoa học tự nhiên trong nhà trường. Từ thực tiễn của nhà trường còn nhiều hạn chế về trực quan phục vụ dạy học môn khoa học tự nhiên khối tiểu học, hai thầy cô đã dành nhiều công sức thiết kế, gia công lắp ráp và hoàn thiện một mô hình máy phát điện sức gió giúp học sinh mô tả được cách tạo ra điện từ gió, phát triển khả năng sáng tạo của các em. Thầy Toàn cho biết thêm.
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì có áp dụng STEM đối với tất cả các môn học. Bên cạnh đấy thì đối với chương trình tiểu học thì của khối lớp 5 thì các em tư duy của em phát triển rất là lớn và cũng tìm hiểu về những khoa học và công nghệ rất là cao. Cái sự tìm tòi học hỏi của các em ấy rất là hiếu động mà muốn tìm tòi. Do vậy là từ những cái ý tưởng mà tạo ra những cái đồ chơi áp dụng vào trong bài học để nâng cao sự hứng thú của các em trong quá trình học tập. Tôi cũng đã kết hợp với chuyên môn nhà trường để hướng dẫn các em tạo ra một cái máy phát điện bằng sức gió, vừa đem lại kết quả học tập cho các em mà vừa tạo cho các em được một món đồ chơi rất là hữu ích.
Tận dụng các nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ, dễ tìm kiếm, lắp ráp phù hợp với đối tượng học sinh, hai cô giáo trẻ Bùi Thị Khuê, Nguyễn Thị Lan Anh đã cho ra đời mô hình tàu thủy siêu tốc chạy bằng điện. Thiết kế nhỏ gọn, cấu tạo đơn giản, song lợi ích mà giải pháp mang lại không hề nhỏ, giúp tăng trực quan sinh động, học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo cho các em từ những điều đơn giản. Cô giáo Lan Anh nói.
Quá trình tạo ra tàu thủy siêu tốc chạy bằng điện của chúng tôi thì trải qua nhiều bước. Trong đó đầu tiên thì chúng tôi sẽ lên ý tưởng, sau đó thì thiết kế mô hình này và chọn lựa chọn những cái vật liệu phù hợp nhất. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ làm lắp ráp các công đoạn, ví dụ như là cắt ghép này, lắp motor, bánh răng, trục chuyển động và chân vịt vào với nhau để cho nó chạy hoạt động được. Sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành cuối cùng là sẽ trang trí và hoàn thiện sản phẩm. Và cuối cùng thì chúng tôi sẽ đưa ra ngoài thực tế để chạy thử nghiệm, để kiểm tra xem là các chi tiết đã ổn định chưa và thuyền đã chạy ổn định chưa. Và tất cả các công đoạn này của chúng tôi thì đều yêu cầu cái độ chính xác để đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả tốt nhất.
Biết đến sân chơi sáng tạo kỹ thuật từ những mùa giải trước, song đây là lần đầu tiên cô giáo Hoàng Thị Hường cùng các đồng nghiệp trường Trung Hổ Thông Nguyễn Trãi, thị xã Nghi Lộ tham dự với giải pháp sản xuất trà tía tô cỏ ngọt sấy lạnh gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Sà Rèn. Theo đó, giải pháp đã lựa chọn vùng nguyên liệu tía tô ta trong các hộ dân để nghiên cứu và tìm ra công thức tốt nhất chế biến ra sản phẩm trà. Nói về các quy trình để sản xuất ra sản phẩm, cô giáo Hường cho biết thêm.
Sau khi nguyên liệu được thu hái từ vườn về thì chúng tôi bắt đầu loại bỏ đi những cái lá sâu bệnh, rồi là đem rửa sạch dưới vòi nước. Sau đó sẽ tiến hành băm khúc dài khoảng 3-4 cm. Rồi chúng tôi mang đi lên men và sấy lạnh ở cái nhiệt độ thích hợp. Hiện nay chúng tôi đang đi vào cái dòng sản phẩm, có 5 dòng sản phẩm. Thứ nhất đó là trà tí tô. Trà tí tô thì có 2 dạng, dạng cành và dạng túi lọc. Và để tiếp theo đó là cái dòng sản phẩm về toner tí tô, chiết xuất từ cái tinh chất tí tô. Sau đó đến xà bông tí tô. Sau chúng tôi sẽ tận dụng phần cành và thân tía tô để làm cái cao tía tô.
Xây dựng công thức để sản xuất trà là một trong những bước khó trong quy trình sản xuất và cũng là thử thách đối với nhóm tác giả. Để có sản phẩm đạt chất lượng, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hàm lượng dinh dưỡng của lá tía tô trong phòng thí nghiệm, tiến hành sấy lạnh và phối trộn với cỏ ngọt bằng nhiều lần thử nghiệm để cho ra công thức cuối cùng, đồng thời gửi mẫu đi kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Giải pháp đã mang lại một sản phẩm mới sử dụng hoàn toàn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, được chế biến bằng công nghệ cao, tạo ra không chỉ riêng dòng sản phẩm trà túi lọc, trà cành mà còn mở rộng ra nhiều dòng sản phẩm khác như cao tía tô, trà túi lọc, xà tía tô. Cô giáo Lương Thị Kim Ngân, đồng tác giả của giải pháp chia sẻ thêm.
Đầu tiên là sản phẩm sử dụng lá thôi, là sẽ sử dụng trà cành. Nhưng sau đấy thì thấy rằng là cái đối tượng hướng đấy sử dụng thì lại thấy rằng trà cành chỉ phù hợp với gia đình. Và gia đình thôi thì những người trẻ người ta không tiện lợi mang đi. Cho nên chúng tôi lại tiếp tục phát triển sản phẩm túi lọc. Thì sẽ giúp cho những người mà có cuộc sống vội vã văn phòng thì sẽ sử dụng tốt hơn. Tiếp nữa là sau khi mà chúng tôi đã phát triển sản phẩm trà túi lọc rồi thì thấy rằng là thân và cành của cây tía tô lại bỏ đi. Cho nên chúng tôi đã phát triển tiếp lên toner và cao tía tô cũng như là bột tía tô và các sản phẩm khác.
Điểm nổi bật nhất của giải pháp là gắn việc tạo ra sản phẩm mới vào hoạt động du lịch cộng đồng của người dân ngay tại địa phương. Theo đó, du khách sẽ được thưởng thức trà tía tô giữa không gian văn hóa vùng đồng bào dân tộc, được trực tiếp tham gia vào một số công đoạn sản xuất trà. Đó cũng là điểm cộng tạo nên sức hút cho các homestay tại bản du lịch Sà Rèn, thúc đẩy quảng bá nét đẹp đất và người Mường Lò đến du khách. Chirasat Anise, du khách Pháp nói. Tôi đã thưởng thức trà của các bạn, nó rất ngon và có mùi vị đặc trưng. Tuyệt vời hơn là được thưởng thức trà giữa không gian dân tộc gần gũi với thiên nhiên. Tôi sẽ giới thiệu cho những người bạn của mình và sẽ quay trở lại đây để khám phá thêm những vẻ đẹp khác. Đến nay, hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh đã nhận được gần 90 giải pháp, trong đó có nhiều giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục. Thông qua việc hưởng ứng hội thi sáng tạo kỹ thuật, không chỉ góp phần tạo ra những sản phẩm, dự án, mô hình góp phần đổi mới căn bản toàn diện sự nghiệp giáo dục, mà còn tạo cơ hội cho thầy giáo, cô giáo và các em học sinh lan tỏa niềm đam mê khoa học, tạo động lực để các em phát huy hết năng lực, sự sáng tạo của cá nhân trong học tập và lao động.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.